Năm mới 2026 cũng sẽ qua đi. Những cây thông xanh tươi được trưng bày trong mùa Giáng sinh tháng trước nay đã vào trong rác. Nếu không thì cũng có một số cây đã bị quăng ra ngoài lề đường chờ xe rác đến mang đi. Dĩ nhiên rồi, những cây thông năm nay bị hủy đi cho những cây thông năm tới lại sẽ được mang về. Có bao nhiêu thứ phải vứt bỏ sau ngày lễ, nhưng cũng có biết bao ánh sáng mà con mắt đã lãnh nhận được xuyên qua những công lao và những trưng bày của ngày lễ Giáng sinh. Đúng thế, có những bộ tiêu hóa đã từ chối những món ăn cao lương mỹ vị của ngày lễ, nhưng biết bao tâm hồn vẫn giữ được dư âm dịu ngọt của mùa Giáng sinh. Có những khuôn mặt mệt mỏi và cau có vì hối hả và lo toan, nhưng cũng không thiếu những niềm vui tươi trẻ vì đã mừng lễ trong khung cảnh gia đình đầm ấm bởi những lo toan và vất vả phải chịu. Có những bóp tiền nhẹ đi, vơi đi vì tiêu xài, nhưng không thiếu những kỷ niệm chan chứa ân tình vẫn còn đọng lại trong lòng của chúng ta. Thực ra điều quan trọng để mừng lễ là người ta cùng sum họp mừng lễ với nhau, vì chẳng ai mừng lễ một mình cả. Và mừng lễ để tình thân ái thêm thắm thiết, bởi người ta không phải chỉ biết lãnh nhận hạnh phúc mà còn phải biết chia sẻ cho nhau những giây phút hạnh phúc nữa. Hôm nay sau hơn một tháng đại lễ Giáng sinh đã qua đi, mọi công việc trở lại bình thường, không còn thức khuya để hàn huyên hay ăn nhậu, không còn ngủ trễ cho thỏa thích. Sáng phải dậy sớm đi làm, đi học. Một thực tại mỗi ngày phải đối diện. Nhưng đừng quên, để có một năm mới hạnh phúc thì không khí hay ân tình của ngày lễ Tết phải được kéo dài hết cả 365 ngày trong tâm hồn. Hạnh phúc ấy không hẳn chỉ bộc lộ qua những dịp lễ Tết, nhưng là tất cả mọi ngày trong đời thường nữa. Không phải chỉ những ngày lễ Tết mới đem lại niềm vui và hạnh phúc, bởi hạnh phúc tràn đầy chỉ có được khi người ta biết góp nhặt mỗi ngày trong đời thường mà thôi. Theo lý luận bình thường thì một người có sức khỏe vác được 100 kg thì cũng sẽ vác nổi 10 kg. Một người chạy được liên tục 1 giờ thì cũng chạy được 5 phút. Một người có thể trả được 100 đồng cho một món hàng thì người ấy cũng có thể trả được một món hàng giá 10 đồng. Điều hiển nhiên này diễn tả trong một thành ngữ nói lên sự khôn ngoan của con người. Người có thể trong việc lớn thì cũng có thể trong việc nhỏ. Nghe câu thành ngữ hay thật đấy, nhưng cái quan niệm này làm nản lòng nhiều người, vì đại đa số nhân loại là những người có khả năng bình thường và đôi lúc thật khiêm nhượng. Và những con người này có khi cả đời hầu như không làm được việc gì vĩ đại cả. Đức Kitô thay vì lặp lại cái thành ngữ xem ra có vẻ hiển nhiên khôn ngoan ấy như mọi người, Ngài lại xác quyết một cách khác thường rằng ai trước tiên trọn hảo trong những việc nhỏ, một ngày kia người ấy sẽ trọn hảo trong những việc cả thể, bằng câu nói sau đây: ai trung tín trong việc nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn. Luca chương 16 câu 10. Lời nói này thật là khích lệ cho tất cả mọi người, nhất là những con người chỉ có khả năng và phương tiện khiêm nhượng như đại đa số nhân loại. Không thể nào chúng ta có thể thấu triệt được tất cả mọi khía cạnh của toàn bộ Thánh Kinh, nhưng nếu chúng ta chỉ hiểu được một câu lời Chúa và cố gắng hết sức mình đem ra thực hành với tất cả tâm hồn và lòng mến yêu, thì rồi một ngày kia chúng ta sẽ hiểu thêm những lời Thánh Kinh khác qua ánh sáng của sự hiểu biết câu lời Chúa mà mình đang sống. Vâng, nếu chỉ làm được việc nhỏ nhoi như thế thôi, chắc chắn năm mới 2026 này sẽ không qua đi cách uổng phí. Bài suy niệm của linh mục Giuse Phạm Minh Văn, nguyên bề trên tu đoàn, tông đồ giáo sĩ nhà Chúa.